Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican, sáng thứ Tư vừa qua mùng 2 tháng 7, sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời Vatican ra cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, cách phía nam Roma khoảng 30 cây số. Được biết buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm qua mùng 2 tháng 7 là buổi tiếp kiến chung duy nhất của tháng 7 này, và các buổi tiếp kiến chung khác bị đình chỉ mãi cho đến ngày thứ Tư 13 tháng 8 mới bắt đầu lại. Trong thời gian nghỉ hè này cũng không có các buổi tiếp kiến riêng và đặc biệt. Về việc đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật thì chỉ có hai trưa Chủ nhật mùng 6 và Chủ nhật 27 tháng 7, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Còn lại hai buổi khác, vào trưa Chủ nhật 13 và trưa Chủ nhật 20 tháng 7, thì Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin bên Úc Châu nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau khi đi Úc Châu để tham dự và bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ trở về lại Roma, thì từ ngày 28 tháng 7 cho đến ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đi nghỉ hè ở Bressanone, một thành phố nhỏ với khoảng 20.000 dân cư, nằm trong tỉnh Bolzano, miền núi An, Bắc Italia. Tại Bressanone, Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ tại chủng viện. Theo nguồn tin bán chính thức, thì trong thời gian nghỉ hè sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ dùng để chuẩn bị thông điệp thứ ba của Ngài và soạn phần thứ hai của tập sách Chúa Giêsu quê làng Nazareth. Tin Úc Châu, càng gần đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, những hoạt động chuẩn bị tại Úc Châu càng trở nên nhộn nhịp và ráo riết. Riêng tại Tây Úc trong những ngày này, chuyến viếng thăm của cây thánh giá và tượng ảnh Đức Mẹ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ càng làm bừng lên một sức sống mạnh liệt chưa từng thấy, mà người ta có thể cảm nhận được qua các hoạt động muôn màu muôn sắc. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ kỳ này là anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy. Chúa Thánh Thần và sứ mạng truyền giáo không chỉ là tư tưởng chủ đạo trong việc chuẩn bị thiêng liêng cho các cuộc gặp gỡ tại Sydney, nhưng còn là chiến lược phát triển tương lai của giáo hội tại Úc Châu, nơi nhiều bạn trẻ đang nhìn cuộc đời mình với nhiều lo âu và đặt cho mình nhiều câu hỏi về tương lai. Họ ái náy tự hỏi, làm sao chúng tôi có thể hòa nhập vào một xã hội được đánh dấu bằng quá nhiều bất công và đau khổ nặng nề? Chúng tôi phải phản ứng như thế nào trước tính ích kỷ và bạo lực thỉnh thoảng xem ra đang thắng thế? Làm sao chúng tôi có thể làm cho cuộc sống đầy ý nghĩa? Làm sao chúng tôi có thể làm cho những hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm, trung tính, hiền hòa, tiết độ, tràn ngập một thế giới mang đầy vết thương và dễ vỡ này, đặc biệt là thế giới của người trẻ? Hy vọng những suy tư, những sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến sẽ giúp các bạn trẻ gặp được câu trả lời cho những thách thức trên. Tin Hoa Kỳ, ký văn kiện lịch sử kết nghĩa anh em giữa hai giáo hội Los Angeles và Sài Gòn. Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 7, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn của Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến nhà thờ chính tòa Nữ Vương Các Thiên Thần của Los Angeles thăm Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, để ký kết một văn kiện lịch sử giữa hai tổng giáo phận. Cùng tháp tùng Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn có cha Nguyễn Văn Khảm, giám đốc trung tâm mục vụ Sài Gòn, cha Nguyễn Duy, trưởng ban thánh nhạc, cha Trần Công Nghị, giám đốc Việt Catholic, ông Nguyễn Hợp và Nguyễn Định thuộc Việt Catholic Media và ông Phạm Văn Phổ. Sau những thăm hỏi thân tình, Đức Hồng Y Mẫn nói lên lòng biết ơn sâu xa với Đức Hồng Y Mahoney vì đã tiếp nhận và chăm lo chu đáo cho linh mục và giáo dân Việt Nam trong tổng giáo phận của Ngài. Đức Hồng Y Mahoney đáp lại rằng sự hiện diện của người Việt Nam trong giáo phận là một ân huệ Chúa gửi đến cho giáo hội tại đây, và giáo phận được chúc lành thêm vì sự hiện diện này. Sau đó, hai vị Hồng Y nói lên những nhu cầu thực tế mà hai giáo phận có thể hiệp thông, hợp tác, chia sẻ và trao đổi với nhau về những điều cụ thể, như việc huấn luyện chúng sinh, trao đổi mục vụ và bổ túc cho nhau về giáo dục, v.v. Đặc biệt, Đức Hồng Y Mahoney có nhắc tới biến cố năm 1989, lần đầu tiên một phái đoàn do Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ muốn sang thăm Việt Nam, trong đó có Đức Hồng Y Mahoney, Đức Tổng Giáo mục McCarrick và một vị giám mục khác nữa. Đó là lần đầu tiên mà các giám mục Việt Nam được tiếp xúc với thành phần lãnh đạo giáo hội hải ngoại từ sau khi Cộng sản lên nắm quyền. Đức Hồng Y Mahoney đã mời tất cả dùng điểm tâm và tiếp tục cuộc trao đổi kinh nghiệm và những nhu cầu mục vụ và dài hạn. Sau bữa điểm tâm, Đức Hồng Y Roger Mahoney và Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã ký văn kiện kết nghĩa, bao gồm những điểm chính mà hai giáo hội sẽ trao đổi và giúp nhau trong tình nghĩa anh em một nhà, nâng đỡ nhau về mọi mặt. Hai người chứng cùng ký là Cha Khảm và giáo sư Michael Downey. Cha Khảm và giáo sư Downey cũng sẽ có những hợp tác về mặt đào tạo và giáo dục, đặc biệt giữa Trung tâm Mục vụ Sài Gòn và các trung tâm giáo dục trong Tổng giáo phận Los Angeles. Theo như lời Đức Hồng Y Tổng giáo phận Sài Gòn cho biết, trọng tâm chính của chuyến đi lần này là kết nối tình thân hữu và công tác giữa hai giáo phận, kể là lớn nhất tại Hoa Kỳ và lớn nhất tại Việt Nam. Văn kiện lịch sử ký kết sẽ là bước tiến mới cho sự hợp tác lâu dài trong tương lai, mà tiềm năng về nhân sự và khả năng rất khả quan để bù trừ cho nhau. Theo tiến sĩ Downey cho biết, thì đây cũng là văn kiện kết nghĩa đầu tiên mà Tổng giáo phận Los Angeles ký với một giáo phận khác. Về phía Tổng giáo phận Sài Gòn, thì đây cũng là lần đầu tiên có một bước đi mới mẻ như vậy trong chiều hướng này. Những tràng pháo tay và những nụ cười vui mừng đánh dấu cho thời điểm rất hy hữu và có thể nói là lịch sử của ngày ký kết này. Sau đó, vào lúc 11 giờ, Đức Hồng Y Mahoney xin cáo lỗi vì ngài phải ra phi trường lấy máy bay đi Roma vì có cuộc họp Hội đồng Cố vấn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mà ngài là một thành viên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Vài những lĩnh về Nhân Thánh Phaolô vừa được khai mạc tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc năm Thánh Phaolô, kỷ niệm 2000 năm thánh nhân sinh ra. Tham dự lễ nghi khai mạc năm Thánh Phaolô có Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất, giáo chủ giáo hội chính thống Constantinople, kiêm giáo chủ danh dự toàn chính thống giáo, và 70 vị đại diện các giáo hội Kitô anh em khác. Giảng trong buổi kinh chiều tam nhật chuẩn bị mừng lễ hai thánh Phêrô Phaolô và khai mở năm thánh Phaolô tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành hôm ngày thứ năm trước đó, 26 tháng 6. Đức Hồng Y Walter Caspar, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các người Kitô, khẳng định rằng năm thánh Phaolô là dịp tái đẩy mạnh nỗ lực đại kết. Đối với mọi Kitô hữu, nó là một thách đố trở thành các chứng nhân can đảm của Chúa Kitô giống như Thánh Phaolô, trở thành một ngọn đuốc sáng chiếu soi và định hướng cho thế giới và là mối dây nối kết các Kitô hữu chia rẽ với nhau. Chính cuộc sống của Thánh Phaolô là một lời mời gọi đối thoại. Thánh nhân đã là người quen sống trong thế giới Do Thái và Hy Lạp, đã từ phương Đông sang phương Tây, từ Jerusalem tới Roma, và là chứng nhân tính cách đại đồng của Chúa Kitô là đứng vượt lên trên mọi nền văn hóa, và cho tới nay là mối dây nối kết tất cả mọi giáo hội Kitô. Thánh Phaolô là vị tông đồ của sự hiệp nhất và của tất cả mọi người đã được rửa tội. Còn hơn thế nữa, như là tín hữu Kitô Do Thái nhiệt thành, thánh nhân đã làm chứng cho thấy rằng các tín hữu Do Thái và Kitô đều là thành phần giao ước duy nhất của Thiên Chúa. Phaolô cũng là chứng tá của phẩm giá bình đẳng của mọi người. Đức Hồng Y Caspar cũng mời gọi mọi người Kitô trong năm thánh Phaolô này hãy chăm chỉ đọc và suy gẫm các thư của thánh nhân. Phát biểu trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Gennadios Zervos thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople đặc trách Giáo hội Chính thống miền Nam Âu Châu đã ca ngợi thánh Phaolô như là người rao giảng sự thật và bảo vệ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đức Tổng Giám mục cầu mong mọi giáo hội Kitô có quan điểm đại kết, coi thánh Phaolô như là nền tảng. Được biết, buổi hát kinh chiều bắt đầu tam nhật chuẩn bị khai mở năm thánh Phaolô đã được linh hoạt bởi các tu sĩ biển Đức, các cộng đoàn chính thống Hy Lạp, các cộng đoàn Tin Lành Methodist, Van Days và Episcopal, cũng như cộng đồng thánh Egidio. Trong năm thánh Phaolô, các giáo phận toàn nước Italia cũng có các chương trình khác nhau giúp tín hữu kỷ niệm 2000 năm sinh nhật thánh Phaolô. Đặc biệt là các giáo phận đã được thánh Phaolô đi qua như Syracuse, Reggio Calabria khi thánh nhân bị dẫn độ về Roma như là tù nhân của đế quốc. Tổng giáo phận Syracuse đã cử hành năm thánh Phaolô 2006-2007 và tiếp tục suy tư về thánh Phaolô trong năm 2008-2009. Đức Tổng Giám mục Giuseppe Costanzo đã lấy thánh Phaolô làm chủ đề cho bức thư mục vụ thứ hai của ngài gửi giáo hữu giáo phận với tựa đề: Hỡi các người được chúc phúc, hãy chúc tụng. Thư mục vụ này gợi hứng từ thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Efeso. Tổng giáo phận Reggio Calabria thì cử hành năm thánh Phaolô với các cuối tuần đại phúc và hướng dẫn đọc hiểu các thư của thánh Phaolô cho tín hữu từng dùng và các giáo xứ, cũng như các đại hội văn hóa và các cuộc hành hương sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thư mục vụ gửi tín hữu, Đức Tổng giám mục Vittorio Mondello mời gọi mỗi giáo xứ thành lập một trung tâm lắng nghe, giúp tín hữu đào sâu thế giới nhân bản và tinh thần của thánh Phaolô, cũng như tư tưởng của ngài. Tại các giáo phận như Firenze, Pozzuoli, Palermo, Trani, Valletta, Bisilie và Napoli cũng đã có các thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh Phaolô. Và nhiều giám mục đã gửi thư mục vụ khích lệ tín hữu siêng năng đọc và suy gẫm các thư của thánh Phaolô, cũng như tham gia các sinh hoạt khác nhau trên bình diện giáo lý và giáo phận. Và cuối cùng xin gửi đến quý vị các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, kinh sĩ trưởng Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, về năm thánh Phaolô. Trước hết, Đức Hồng Y cho biết tại sao có năm thánh Phaolô như sau. Trước hết, có lẽ cần phải đưa ra một tiền đề liên quan đến điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn nêu bật. Đây không phải là một năm thánh, như là năm thánh mà theo truyền thống giáo hội cử hành từ vài thế kỷ nay, cứ mỗi 25 năm một lần, và các năm thánh này gắn liền với việc mở các cửa thánh của bốn vương cung thánh đường chính tại Roma. Năm kính thánh Phaolô, trái lại, là một năm đề tài, như là năm thánh mẫu mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị muốn dành để đặc biệt kính Đức Mẹ hồi thập niên 1980. Cách đây 2 năm, chính tôi đã gợi ý xin Đức Thánh Cha mở năm kính thánh Phaolô. Như quý vị đã biết, chúng ta không biết chính xác thánh Phaolô đã sinh ra vào năm nào, nhưng các chuyên gia thì nói là giữa năm thứ 6 và thứ 10 của kỷ nguyên Kitô. Và như thế, đây là thời gian kỷ niệm 2000 năm thánh Phaolô sinh ra. Đức Thánh Cha đã hứng khởi chấp thuận đề nghị của tôi và đã đề ra 2 chiều kích cho việc cử hành năm thánh Phaolô. Chiều kích thứ nhất là làm cho nhiều người Công giáo cũng như không Công giáo biết thánh Phaolô. Thánh Phaolô đã là một người có tài truyền thông cho người khác biết lời Chúa, ơn cứu rỗi và toàn bộ giáo lý Kitô, cả khi thánh nhân đã không trực tiếp biết Chúa Giêsu Kitô mà đã chỉ nhận được mặc khải trên đường đến thành Damasco. Có lẽ thánh Phaolô đã là người thông truyền lớn nhất từ xưa tới nay và tiếp tục là người thông truyền lớn nhất trong lịch sử qua các bút tích của người. Vì thế nên thật là điều quan trọng việc làm cho thánh nhân được biết đến nhiều hơn, đào sâu và học hỏi thánh Phaolô nhiều hơn. Chúng ta cần phải chú ý đến điều này. Thánh Phaolô đã hấp thu được một nền giáo dục hoàn toàn mang tính cách Do Thái. Thánh nhân đã là một rabbi Do Thái và là một người thông hiểu luật lệ, vì thế đã trở thành người bắt hại các người Kitô. Thánh nhân đã là một người Pharisêu tuân giữ luật lệ nghiêm chỉnh và muốn rằng tất cả mọi người phải tuân giữ luật lệ Do Thái mà người hiểu biết một cách vẹn toàn. Thế rồi trên đường đến thành Damasco để bắt hại các người Kitô, thánh nhân đã được thay đổi một cách bất ngờ. Khi đề cập tới thánh Phaolô, cần phải chú ý tới sự kiện được đổi đời này của thánh nhân. Mọi chuẩn bị giáo lý và văn hóa của thánh nhân là Do Thái. Khi thánh nhân giải thích điều mà người được linh hứng trực tiếp từ Chúa Giêsu Kitô, người giải thích bằng cách dùng nền văn hóa Do Thái, dùng kiểu nói của người và tất cả các tiền đề văn hóa của người như là kỹ thuật. Đó là lý do giải thích tại sao đối với chúng ta thật là khó hiểu, vì thánh nhân hoàn toàn chìm đắm trong thế giới Do Thái bấy giờ. Ngoài ra cũng cần phải nói rằng, thánh Phaolô cũng hơi ngoắc ngoéo trong tư tưởng của người, vì thế nhiều người không hiểu thánh nhân. Nhưng đằng khác, chúng ta cũng không được quên rằng Kitô giáo đã có gốc rễ nơi Do Thái giáo. Có biết bao nhiêu điều của Kitô giáo sẽ không thể nào được giải thích một cách tốt đẹp và hoàn toàn nếu không tìm về các gốc rễ đó. Chiều kích thứ hai của năm thánh Phaolô mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rất nhiều, đó là khía cạnh đại kết. Hơn các đền thờ khác ở Roma, tự nó đền thờ thánh Phaolô ngoại thành đã có chiều kích đại kết này rồi. Chúng ta nhớ đến biết bao nhiêu sáng kiến, các lễ nghi, các buổi kinh thức cầu nguyện, các đại hội đã được tổ chức tại đền thờ thánh Phaolô này, và tất cả đều hướng tới chỗ tái tạo sự hiệp nhất của giáo hội giữa các người Kitô thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Vì thế với năm thánh Phaolô này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 muốn đẩy mạnh việc tìm kiếm về hiệp nhất qua lời cầu nguyện, qua việc học hỏi và đào sâu sự hiểu biết về thánh Phaolô của tất cả mọi chiến hữu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định về năm thánh Phaolô vừa được khai mạc tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Xin ngợi khen và tin mừng theo Thánh Luca. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Trước khi suy niệm về kinh ngợi khen của mẹ Maria, thiết tưởng chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát về tin mừng theo Thánh Luca. Tin mừng theo Thánh Luca là một trong những án văn đẹp nhất trong Kinh Thánh. Thánh Luca không những đảo lộn cái quan niệm về tốt xấu, đúng sai của người đương thời, Ngài còn đề ra những mẫu anh hùng bất ngờ cho những người Do Thái của thời đại Ngài. Một cách cụ thể, những người tội lỗi, người nghèo và các phụ nữ chiếm một chỗ đứng quan trọng trong tin mừng theo Thánh Luca. Nếu Thánh Gioan Tông Đồ chú tâm vào mầu nhiệm nhập thể, thì Thánh Luca lại nhắc nhở chúng ta rằng ngôi lời đã trở nên một con người nghèo hèn bị ruồng bỏ. Những kẻ bé mọn, những người nghèo hèn có một chỗ đứng đặc biệt trong sứ vụ của Chúa Giêsu và trong tin mừng. Một trong những điều mà các đối thủ thường ngại đến để bắt bẻ Chúa Giêsu là thói quen hay la cà với những người tội lỗi. Với những kẻ tự cho mình là người công chính, thì phạm trù tội lỗi bao gồm cả những kẻ bị đẩy ra bên lề xã hội, những người Samaria, dân ngoại, những người thu thuế, và ngay cả những người Do Thái nào không tuân giữ lề luật. Tại sao Chúa Giêsu đã dành ưu tiên cho hạng người này? Câu trả lời được chính Ngài đưa ra thật đơn giản. Họ cần thầy thuốc. Họ cần có một ai đó để yêu thương và chấp nhận họ. Chính người tội lỗi mới cần được ngồi đồng bàn với Chúa Giêsu để biết rằng tình yêu của Thiên Chúa thì bền vững và mang lại sự sống. Với Thiên Chúa, con người luôn luôn có thể bắt đầu lại. Bị những kẻ tự cho là công chính loại bỏ không có nghĩa là bị Thiên Chúa loại bỏ. Trái lại là khác. Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng, Thiên Chúa là một người cha yêu thương và tha thứ. Ngài luôn đi tìm kiếm những kẻ lầm đường lạc lối. Và nhất là, Thiên Chúa là đấng luôn vui mừng mỗi khi có một người trong các con cái Ngài hoán cải. Tin mừng theo Thánh Luca là câu chuyện của một Thiên Chúa không ngừng đi tìm kiếm những kẻ tội lỗi. Thiên Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca là một Thiên Chúa không bao giờ nghỉ ngơi. Và cuối cùng, theo Thánh Luca, Chúa Giêsu là đấng cứu độ từ đầu đến cuối, không ngừng tập trú vào tình yêu tha thứ. Chính trong Tin mừng theo Thánh Luca mà chúng ta biết rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói với một người bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Thật, ta bảo thật con, hôm nay con sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Xuyên suốt Tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta luôn thấy Chúa Giêsu là một người nghèo. Chúa Giêsu chia sẻ cuộc sống với người nghèo, bởi vì Ngài cũng là một người nghèo. Lời kêu gọi sống nghèo trong Thánh Luca mang tính cách triệt để. Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Chúa Cha đã vui lòng ban nước trời cho các con. Hãy bán của cải và bố thí, hãy tích trữ kho tàng trên trời là kho tàng không hư nát, trộm cướp không lấy được và mối mọt không đục khoét. Vì kho tàng chúng con ở đâu thì tâm hồn chúng con ở đó. Lời kêu gọi sống nghèo của Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Luca là một lời kêu gọi tận căn. Giúp đỡ người nghèo khi có dịp, hay ngay cả thường xuyên bố thí vẫn chưa đủ. Lòng quảng đại đích thực của người tín hữu Kitô phải thúc đẩy họ đi đến chỗ trở nên bình đẳng với người nghèo. Của cải không thể chia đều, nhưng sự nghèo khó thì có thể chia đều. Các môn đệ của Chúa Giêsu làm nên đoàn chiên nhỏ bé. Dù chỉ là một thiểu số, dù nghèo hèn, Thiên Chúa vẫn trao ban nước trời cho họ. Ngài cho họ một quyền lực mà không một vương quốc trần thế nào có thể mang lại cho họ. Sự giàu có và sức mạnh của đoàn chiên nhỏ không đến từ quyền bính của trần thế, mà từ tình yêu của Thiên Chúa. Khi tâm hồn con người được Thiên Chúa ngự trị, họ không còn phải lo sợ nữa. Họ trở nên những người dũng mạnh. Những người phụ nữ chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong Tin mừng của Thánh Luca và sứ vụ của Chúa Giêsu. Điều này không nên làm chúng ta ngạc nhiên, bởi vì những người phụ nữ cũng là hạng người bị đàn áp trong xã hội Do Thái. họ là thành phần của giai cấp nghèo. Họ không có được chỗ đứng của người đàn ông trong lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Thánh Giuse là nhân vật chính trong chương nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca thì trái lại, những chương viết về thời thơ ấu của Chúa Giêsu đặt mẹ Maria vào trọng tâm. Martha và Maria là hai người phụ nữ đã đón tiếp và nâng đỡ Chúa Giêsu trong suốt sứ vụ của Ngài. Người đàn bà quá nghèo, chỉ bỏ vào hòm tiền vài đồng xu nhỏ, đã được Chúa Giêsu đề cao vì lòng quảng đại và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Các phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu cho đến khi Ngài chịu treo trên thập giá. Các phụ nữ đã ra mộ để sức thuốc thơm cho xác Chúa Giêsu, nhưng họ chỉ tìm thấy ngôi mộ trống và họ được thiên thần báo tin rằng Ngài đã sống lại. Họ trở về báo tin cho các tông đồ, nhưng các vị lại không tin. Thánh Luca muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu gọi tất cả mọi người vào trong nước Ngài và mỗi người đều có một chỗ đứng trong nước ấy. Hiểu được chỗ đứng và vai trò của người phụ nữ trong Tin Mừng theo Thánh Luca và trong sứ vụ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể đi vào bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Bài ca ngợi khen của mẹ Maria là một trong bốn ca khúc được ghi lại trong trình thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Ba ca khúc khác là Kinh Chúc Tụng của ông Zacharia, Kinh Vinh Danh của các Thiên Thần, và Kinh Giờ Đây Xin Cho Tôi Tới Chúa Được Ra Đi Bình An của cụ già Simeon. Bàn về xuất xứ của các ca khúc này, một số học giả kinh thánh cho rằng Thánh Luca chỉ ghi lại những lời đã thoát ra từ miệng của các nhân vật như mẹ Maria, ông Zacharia, các thiên sứ và cụ già Simeon. Nhưng một số thì cho rằng chính Thánh Luca là người biên soạn những ca khúc ấy. Theo một số khác thì những ca khúc này đã hiện hữu trong cộng đồng tín hữu tiên khởi và được Thánh Luca cải biên. Bài ca ngợi khen cũng có một cấu trúc như một bài thánh vịnh. Mỗi thánh vịnh thường có ba phần chính: lời chúc tụng mở đầu, thân bài giải thích tại sao phải chúc tụng Chúa, và phần kết thúc lặp lại lý do chúc tụng Chúa, cũng như trình bày một lời cầu xin cho cá nhân hay dân tộc. Trong bài ca ngợi khen, cá nhân bị áp bức là mẹ Maria, liên kết với cộng đồng bị áp bức là dân tộc Israel. Bị áp bức nhưng không kêu gọi báo thù hay bạo động, trái lại cảm thấy được Chúa chúc phúc và nâng đỡ, do đó mời gọi dâng lời chúc tụng Chúa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là tâm tình được bộc lộ trong bài ca ngợi khen. Chúng tôi sẽ trở lại để phân tích về chủ đề niềm vui và sự công bình trong bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2 tuần, tài liệu có tựa đề là Văn kiện làm việc của khóa họp Thường hội đồng giám mục sắp đến đã được công bố. Trước khi chúng ta đọc vào văn kiện này, một văn kiện tòa thánh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những số nhập đề từ số 1 đến số 5 của tài liệu đại cương Lineamenta. Trong những số nhập đề này, quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn đại cương về khóa họp Thường hội đồng giám mục sắp đến. Đây mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn số 1 đến số 5. Từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Lời Chúa hiện diện luôn mãi. Lời Chúa khai mở lịch sử với việc tạo dựng thế gian và tạo dựng con người. Sách Sáng Thế ghi, Thiên Chúa phán. Lời Chúa chỉ cho thấy trung tâm của lịch sử với việc nhập thể của con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Phúc âm theo Thánh Gioan ghi, và ngôi lời làm người. Và lời Chúa kết thúc lịch sử với lời hứa vững chắc về cuộc gặp gỡ với ngôi lời trong đời sống vĩnh cửu. Sách Khải Huyền nhắc, đúng vậy, người sẽ đến. Điều chắc chắn tuyệt đối là Thiên Chúa, trong tình thương vô cùng của Ngài, muốn trao ban cho con người mọi thời đại. Dân Chúa là bằng chứng cho lời quả quyết trên. Đây là mầu nhiệm cao cả của lời như là hồng ân tột đỉnh của Thiên Chúa, mà Thượng Hội đồng Giám mục muốn tôn thờ, cảm tạ, suy ngẫm, rao giảng cho giáo hội và cho tất cả mọi dân nước. Bằng nhiều cách, con người ngày nay cho thấy có nhu cầu to lớn muốn lắng nghe Thiên Chúa và nói chuyện với Ngài. Ngày nay, nơi những người Kitô được mở ra phong trào say mê đến với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống và là hồng ân gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. Không lạ lùng gì khi Thiên Chúa đứng vô hình đáp lại sự cởi mở của con người. Trong tình thương bao la, Thiên Chúa nói với con người như với bạn hữu, và Thiên Chúa nói chuyện với con người để mời gọi và chấp nhận con người vào sống hiệp thông với Ngài. Sự mạc khải quảng đại này của Thiên Chúa là một biến cố liên tục của ân sủng. Chúng ta nhìn thấy trong đó tác động của Chúa Thánh Thần, đấng dùng lời Chúa để canh tân sự sống và sứ mạng của giáo hội, vừa mời gọi giáo hội hãy ăn năn liên lỉ, trở về với Ngài, và hãy rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người, ngõ hầu họ được sống và sống dồi dào. Chính Chúa Kitô là trung tâm của lời Chúa. Giáo hội cảm nghiệm liên lỉ về mầu nhiệm của lời và suy tư về mầu nhiệm lời này qua bao thế kỷ. Anh em tin Kinh Thánh là gì nếu không phải là lời Chúa? Chắc rằng có nhiều chữ được các ngôn sứ viết ra, nhưng chỉ có một lời duy nhất, tổng kết trọn cả Kinh Thánh. Lời duy nhất này, các tín hữu quan niệm như là hạt mầm Thiên Chúa, đứng là vị hôn phu của họ, và nói lời qua môi miệng. Các tín hữu đã ký gửi lời vào trong những dấu chỉ, những mẫu tự, để làm cho lời được truyền đến chúng ta ngày nay. Với hiến chế tín lý về mặc khải Dei Verbum, lời Chúa, Công đồng Vaticano thứ hai tổng kết giáo huấn chính thức của giáo hội về lời Chúa, vừa trình bày giáo lý về lời Chúa và vừa chỉ cho biết phải thực hành lời Chúa. Thật vậy, hiến chế về mặc khải của Công đồng Vaticano thứ hai đến kết thúc một cuộc hành trình dài tiến đến mức trưởng thành và đào sâu lời Chúa nhờ qua 3 thông điệp Providentissimus Deus của Đức Leo thứ 13, Spiritus Paracletus của Đức Benedicto thứ 15 và Divino Afflante Spiritu của Đức Pio thứ 12, một bước tiến được tăng cường nhờ khoa chú giải và khoa thần học được canh tân. Một cuộc tiến bước được phong phú hóa bởi kinh nghiệm thiêng liêng của các tín hữu và được nhắc lại đúng lúc trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1984 và trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sau Công đồng, quyền giáo huấn của giáo hội phổ quát và giáo hội địa phương đã hết sức cổ võ việc cần phải tiếp xúc với lời Chúa, với xác tín rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến cho giáo hội một mùa xuân mới trên bình diện thiêng liêng. Như thế, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đặt mình vào giữa lòng giáo hội đang hít thở lời Thiên Chúa ngõ với dân Ngài, và có liên hệ chặt chẽ với những khóa họp trước, từ năm 1965 đến năm 2006. Xét về khóa học nhắc lại nền tảng của đức tin và nhắm thực hiện trong thời đại chúng ta những chứng tá vĩ đại về gặp gỡ với lời Chúa mà chúng ta gặp được trong giới Kinh Thánh và trong suốt lịch sử giáo hội. Một cách đặc biệt hơn, trong sự tiếp nối với khóa học trước, khóa học này muốn làm nổi bật mối dây liên kết chặt chẽ giữa Thánh Thể và lời Chúa, bởi vì giáo hội cần được nuôi dưỡng bởi một tấm bánh duy nhất ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa, cũng như bàn tiệc mình Chúa Kitô. Đây là lý do sâu xa và là mục tiêu đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục, là gặp gỡ trọn vẹn lời Chúa trong Chúa Giêsu đứng hiện diện trong Kinh Thánh và trong Bí tích Thánh Thể. Thánh Gerolamo quả quyết rằng, mình Chúa thật là của ăn, máu Chúa thật là của uống. Đây là điều thiện hảo đích thực, được dành cho chúng ta trong hiện tại, để chúng ta được nuôi sống bằng thịt và máu Chúa, không những trong Bí tích Thánh Thể, mà còn trong việc đọc Kinh Thánh. Thật vậy, lời Chúa được múc lấy từ sự hiểu biết Kinh Thánh là thật thức ăn và của uống. 40 năm sau Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta hãy tự vấn xem có những hoa trái nào được văn kiện của Công đồng về lời Chúa mang vào trong những cộng đoàn của chúng ta. Thánh Gerolamo quả quyết, mình Chúa là thật của ăn và máu Chúa là thật của uống. Đây là điều thiện hảo đích thực được dành cho chúng ta trong hiện tại, để chúng ta được nuôi sống bằng thịt và máu Chúa, không những trong Bí tích Thánh Thể, mà còn trong việc đọc Kinh Thánh. Thật vậy, lời Chúa được múc lấy từ sự hiểu biết Kinh Thánh là thật thức ăn và của uống. Sau 40 năm Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta hãy tự vấn xem có những hoa trái nào được văn kiện của Công đồng về lời Chúa mang vào trong những cộng đoàn của chúng ta. Đâu là sự đón tiếp thật sự văn kiện này? Chắc chắn rằng, quanh lời Chúa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong dân Chúa, chẳng hạn như việc canh tân Kinh Thánh trong lĩnh vực phụng vụ, thần học và giáo lý, việc phổ biến sách thánh nhờ qua phong trào tông đồ Kinh Thánh và sức hăng hái của các cộng đoàn và những phong trào giáo hội, việc càng ngày càng có sẵn nhiều hơn những phương tiện và những hỗ trợ cho Kinh Thánh trong giới truyền thông ngày nay. Nhưng còn nhiều khía cạnh khác còn bỏ ngỏ và đang tranh cãi. Mục tiêu của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là hoàn toàn mục vụ. Khi đào sâu giáo lý và để mình được soi sáng bởi những giáo lý này, người ta muốn mở rộng và củng cố việc tiếp xúc với lời Chúa như là nguồn mạch sự sống trong những môi trường sống khác nhau. Và do đó, đề nghị cho các tín hữu Kitô và cho mọi người thiện chí những con đường đúng và thích thú để có thể lắng nghe Thiên Chúa và thưa chuyện với Ngài. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới. Chúng ta sẽ tìm hiểu về văn kiện làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Roma. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Những nghĩa vụ của người tín hữu Kitô đối với quyền tư hữu. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đất thủ và tích trữ của cải tự nó không phải là một mục đích, mà chỉ là một phương tiện nhờ đó của người thực thi những trách vụ được Thiên Chúa ủy thác. Trong cái nhìn của Kitô giáo, đối với của cải trần thế, con người chỉ là một người quản lý. Do đó con người phải tính sổ với Thiên Chúa là người chủ đích thực của củ cải. Người quản lý siêng năng, tín trung và khôn ngoan sẽ được khen thưởng. Trái lại, kẻ lười biếng chôn chặt những gì mình đã lãnh nhận hoặc lạm dụng địa vị của mình để đối xử bất công với người khác sẽ bị trừng phạt. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất minh bạch về việc sử dụng của cải. Ngài nói như sau: không ai được làm tôi hai chủ. Con người không thể vừa phục vụ Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền của. Nếu việc tích lũy tiền của là mục đích tối thượng của cuộc đời, thì con người không thể nào sống phù hợp với chương trình của Thiên Chúa. Nó sẽ bị đặt vào thế xung đột với Ngài. Trái lại, nếu con người chọn Thiên Chúa và nước Chúa là mục đích tối thượng, nó sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả những gì mình có để phục vụ Ngài. Và đây chính là điều mà Chúa Kitô chờ đợi nơi các môn đệ của Ngài. Họ trung thành trong những việc nhỏ, cho nên cũng xứng đáng để được ủy thác cho những việc lớn. Qua việc sử dụng của cải trần thế và mưu cầu cho cuộc sống, họ tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu. Các Đức Giáo Hoàng đã không ngừng lặp lại giáo huấn trên đây của Chúa Giêsu trong lời giảng dạy của các ngài. Đức Pio thứ 11 kêu gọi những người giàu hãy nhìn nhận rằng họ chỉ là những người quản lý đối với của cải, và họ sẽ phải tính sổ trước mặt Chúa. Quyền hạn đối với của cải trần thế không bao giờ là một quyền hạn tuyệt đối, nhưng lệ thuộc vào quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Đức Pio thứ 12 đã nói như sau: nếu những người giàu có thanh liêm và chính trực, họ sẽ xem mình như những người quản lý đối với của cải mà thôi. Dĩ nhiên, không chỉ có người giàu có, mà tất cả những ai chiếm hữu của cải cũng đều phải tự xem mình là người quản lý. Của cải là phương tiện nhờ đó con người mưu cầu cuộc sống cho bản thân, đồng thời phát huy những tài năng của mình. Của cải cũng cho con người chu toàn trách nhiệm của mình đối với gia đình và người thân của mình. Là phương tiện để mưu cầu cuộc sống cá nhân, của cải còn có mục đích là phục vụ cho công ích. Vì của cải trần thế là để cho tất cả mọi người được hưởng dụng, cho nên, như chúng ta đọc được trong số 69 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vatican II, con người không nên xem những gì mình có, dù đạt được một cách chính đáng, là của riêng mình, mà phải như công ích, nghĩa là phải phục vụ không những cho lợi ích riêng tư của mình, mà còn cho người khác nữa. Ngay từ khởi đầu, Giáo hội đã không ngừng nhấn mạnh đến nghĩa vụ phải chia sẻ của cải với những người túng thiếu. Đặc biệt, của cải dư thừa cần phải được sử dụng có lợi cho xã hội. Theo Công đồng Vatican II, đây không chỉ là một đòi buộc đối với cá nhân, mà còn là nghĩa vụ của các chính phủ nữa. Do đó, trợ giúp các nước nghèo không chỉ là một việc làm nhiệm ý, mà là một nghĩa vụ của các nước giàu. Tính cách xã hội của mọi sở hữu đòi hỏi rằng tất cả của cải dư thừa phải được sử dụng để giúp cho những người túng thiếu và cả xã hội. Đây là lý do khiến cho các thánh giáo phụ đã khẳng định rằng tất cả những của cải dư thừa đều thuộc về người nghèo. Thánh Ambrosio nói về việc chia sẻ của cải cho người nghèo như sau: người phải trả lại cho người nghèo những gì thuộc về họ. Trong một bài giảng của ngài, Thánh Agustino cũng nói như sau: những của dư thừa của ngươi là điều cần thiết của người nghèo. Dĩ nhiên, chia sẻ của cải dư thừa cho người túng thiếu là điều tối thiểu trong tầm tay mà mọi người đều phải làm. Nhưng, như Mahatma Gandhi đã từng nói, thay vì cho người nghèo con cá, hãy cho họ cần câu. Một sự chia sẻ có ích lợi hơn cho người nghèo là tạo được công ăn việc làm cho họ. Việc thiết lập công nghiệp và thương mại không những tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người mà còn đóng góp vào việc phát triển quốc gia. Một cách thế khác để đóng góp vào công ích một cách hữu hiệu là đầu tư vào công cuộc giáo dục hoặc các chương trình văn hóa. Dù sao, có những hoàn cảnh trong đó việc chia sẻ của cải dư thừa vẫn là cách thế duy nhất để giúp những người túng thiếu. Bố thí và bác ái vẫn luôn luôn là một nghĩa vụ. Những trang cựu ước đầy dẫy những lời kêu gọi thực thi nghĩa vụ bố thí và chia sẻ. Trong tâm ước, lời kêu gọi ấy lại càng khẩn thiết hơn. Với Chúa Giêsu, không chỉ có những người giàu có, dư giả bắt buộc phải bố thí cho người nghèo, mà bất cứ ai cũng có nghĩa vụ phải giúp đỡ người khác. Nghĩa vụ sử dụng của cải dư thừa để giúp đỡ người túng thiếu được truyền thống giáo hội xem không những như là một nghĩa vụ của bác ái, mà còn như một đòi hỏi của công bình nữa. Giáo hội vẫn chủ trương rằng, khi lâm vào cảnh túng cực, thì có người có thể lấy của dư thừa của người khác mà không lỗi công bình. Thực thi bác ái càng lúc càng được giáo hội xem như là một nghĩa vụ khẩn thiết hơn bao giờ hết. Qua các hoạt động bác ái của mình, giáo hội cũng muốn nhắc nhở cho con người thời đại rằng, bác ái không còn là một việc làm nhiệm ý và xa xí nữa, mà là một nghĩa vụ. Hiện nay, giáo hội tại nhiều nơi trên thế giới đang gia tăng nỗ lực thuyết phục các nước giàu tha nợ cho các nước nghèo. Ngay từ đầu thập niên 60, Đức Gioan 23 đã nói đến nhu cầu khẩn thiết phải giáo dục lương tâm của người về nghĩa vụ bác ái. Ngài nói như sau, tình liên đới liên kết mọi người với nhau như thành phần của cùng một gia đình. Không thể để cho các nước giàu có dửng dưng nhìn những người đói khát cùng khổ của các nước. Trong đó, người công dân không thể hưởng được ngay cả những quyền cơ bản nhất của con người. Trong số 88 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Cộng đồng Vatican II cũng lặp lại một sứ điệp như thế. Trong khi các nước Kitô giáo đang có dư dật của cải trần thế, thì các nước khác thiếu cả những nhu yếu phẩm của cuộc sống và bị dày vò bởi đói khát, bệnh tật và đủ mọi thứ khốn khổ. Đây là một nỗi ô nhục cho nhân loại. Không thể để cho một tình trạng như thế kéo dài được nữa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trên đây của Cộng đồng Vatican II, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tiến sĩ Stephen Langley, một nhà khoa học người Mỹ. Ông là người đầu tiên phát minh ra cái máy bay, được gọi là máy nặng hơn không khí. Ông đã thành công trong chuyến bay đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 năm 1896. Tuy nhiên, một số đông các nhà bác học tỏ ra không tin tưởng vào thành công và phát minh mới mẻ của ông. Nhất là sau khi chuyến bay chính thức được chính phủ tài trợ bị tai nạn khi đáp xuống vào ngày 8 tháng 12 năm 1903. Động cơ bị hư và máy bay đã bị rớt xuống sông Potomac. Ông Langley cảm thấy tủi nhục vì thất bại nặng nề đó, vì sự khinh rẻ của các nhà khoa học khác và vì những lời phê bình, chỉ trích của dân chúng. Ông thu lượm những mảnh còn lại của cái máy nặng hơn không khí và đem cất vào nhà kho. Ông đau buồn thất vọng, và 3 năm sau đã qua đời vì bệnh tim vào ngày 27 tháng 2 năm 1906. Thế nhưng, chỉ mấy hôm sau lần thất bại của ông Langley, tức là vào ngày 17 tháng 12 năm 1903, hai anh em Wright đạt được thành công thứ nhất trong chuyến bay đầu tiên của họ. Có điều lạ là vào năm 1914, tức là 11 năm sau khi ông Lăng Ly qua đời. Cái máy bay cũ đầu tiên của ông đã được lôi ra khỏi nhà kho và được tu sửa lại. Dưới sự điều khiển của phi công Curtis, máy bay trước kia bị thất bại nặng nề ấy, nay đã bay qua hồ Kiola an toàn trước sự thán phục của mọi người. Giả như ông Lăng Ly biết bền tâm chịu khó và biết tiếp tục thử nghiệm nhiều lần nữa, chắc hẳn ông đã đạt được thành công mỹ mãn hơn và đã không phải chết trong cay đắng như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, thất vọng quả là thứ độc dược làm hư hại đời sống con người. Nó ăn mòn ý chí và ngăn cản chúng ta tìm ra giải pháp cho những vấn đề, khắc phục những khó khăn của cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ thất vọng. Cả khi cảm thấy mình có đủ lý do để thất vọng, cũng đừng buông xuôi. Chúng ta nên tiếp tục làm việc, cho dù phải nhắm mắt, nghiến răng phấn đấu. Có thể chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu chúng ta biết cầm cự quyết liệt, sớm muộn rồi sẽ tìm thấy lối thoát để vượt qua cơn khủng hoảng đó. Nhiều khi chỉ cần một tư tưởng, một bàn tay dang rộng ra để chúng ta bám víu vào. Cả khi phải đối diện với những thất bại nặng nề nhất, những tình huống trầm trọng, một thứ bệnh nan y vô phương cứu chữa, chúng ta vẫn không có lý do gì để thất vọng. Ngay cả cái chết cũng đâu phải là ngõ cụt của cuộc đời. Có thể là nó đến trước thời gian chúng ta dự định và làm dang dở những chương trình, những dự tính của chúng ta. Nhưng điều đó không can gì, bởi vì con đường chúng ta đang đi chắc chắn là con đường dẫn chúng ta tới cõi vô biên. Thất vọng là kẻ thù của Thiên Chúa. Người mất hết hy vọng không những chỉ hủy hoại đời sống mình, nhưng còn xúc phạm đến Thiên Chúa nữa. Đối với Thiên Chúa quyền năng vô cùng, thì không có rắc rối nào mà không giải quyết được. Không có sai lầm nào mà Ngài không nắn ngay ngắn lại được. Không một tội lỗi hư hại nào mà Ngài không thể tha thứ hoặc chữa lành được. Người có lòng tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, trước những khó khăn thử thách, thái độ nội tâm trước tiên là cảm thấy cần quỳ gối và tín thác vào lòng nhân từ xót thương của Chúa, khẩn xin ơn trợ giúp của Ngài, để được thêm lòng can đảm phấn đấu trong hy vọng, vì biết rằng Ngài là Cha nhân từ. Không ai là người cao trọng cho bằng người biết khiêm tốn quỳ gối cầu xin sự phù trợ của Chúa. Tiếc thay, có lẽ chúng ta quỳ gối quá ít. Có thể là vì chúng ta nghĩ rằng nên dùng thời giờ để tìm kiếm những giải pháp khác hữu hiệu hơn, hay là vì chúng ta ít tin tưởng vào sức mạnh và hiệu lực của cầu nguyện. Nhưng nhiều khi, có lẽ là vì lòng kiêu ngạo, vì tính tự ái, cảm thấy việc quỳ gối là một hành động nhục nhã. Ngược lại, đó chính là lúc phẩm giá của con người được nâng cao trước mặt Thiên Chúa. Nếu biết khiêm tốn quỳ gối cầu nguyện với lòng tin sâu xa, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự trợ giúp vững mạnh của Thiên Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dù chúng ta làm bất cứ điều gì đi nữa. Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ chúng ta, miễn là chúng ta biết nhìn nhận lầm lỗi của mình và cầu xin ơn tha thứ. Thực sự, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình thương. Ngài không chỉ ban tặng cho chúng ta những gì Ngài biết chúng ta cần đến, nhưng còn chỉ bảo chúng ta cách cầu xin, đặt trên môi miệng chúng ta những lời cầu xin đầy ý nghĩa sâu xa, phát sinh từ đáy lòng biết yêu mến. Điều Thiên Chúa ước muốn và ưa thích là lời cầu nguyện của con người đem lại hoa trái hữu ích, bởi vì Thiên Chúa yêu thương mỗi người. Muốn con người không chỉ được hạnh phúc vĩnh cửu sau này, mà còn được an bình và hạnh phúc ngay trong cuộc sống trên trần gian, bất chấp những gian khổ thử thách. Chúng ta đừng quên rằng, Thiên Chúa chính là cùng đích của đời sống con người. Chúng ta được tạo dựng trên trần gian này vì tình thương, không phải để sống mãi trong thân xác, nhưng để trở về với Ngài trong đời sống vĩnh cửu, và để được hưởng hạnh phúc bất diệt. Dù muốn dù không, vận mệnh con người sẽ đưa chúng ta đến một nơi khác. tức là trở về với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa là Cha, và là đấng tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã tạo dựng nên chúng con vì yêu thương và luôn dẫn dắt che chở chúng con trên mọi nẻo đường, cả khi chúng con không nhận biết tình thương của Chúa. Trong mọi thăng trầm của cuộc sống, Chúa chỉ chờ đợi chúng con biết tìm kiếm Chúa, và bàn tay Chúa luôn sẵn sàng đỡ nâng chúng con. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin và xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thất vọng, để chúng con thực sự sống trong niềm tin yêu phó thác vào tình thương bao la của Chúa. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn. This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.